ังอาสะตัดกาเมาเนปักนามะโมบงสะมาเนปักนามโมบงNi Phật xin mời toàn thể đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng có khỏe không ạ? À? Trải qua một tuần tu học, hôm nay nhìn thấy quý vị ai cũng phát tướng hết nè. Thưa với tất cả đại chúng, chúng tôi có cái duyên cùng với Hòa Thượng Thượng Trí Hà Minh, Viện Chủ Chùa Liên Hoa ở Na Uy, trong cái chuyến đi hành hương thăm viếng một số chùa ở Nhật Bản. Và riêng chỗ Thượng Tọa Thích Viên Ngộ thì cũng đã nhiều lần về Việt Nam cùng với chúng tôi tổ chức hướng dẫn các Phật tử, mà hình như trong này cũng có một số vị ở tại chùa Liên Hoa này về cùng Thượng Tọa Viên Ngộ, và chúng tôi đi thăm và tặng hàng ngàn phần quà cho đồng bào ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc bị thiên tai bão lụt. Mà trong đó thì qua Thượng Tọa Thích Viên Ngộ, chúng tôi được biết chư Tôn Đức Tăng Ni không riêng gì ở tại chùa Liên Hoa, mà trong đó có chùa Khuôn Việt, rồi một số chùa lân cận của châu Âu này, và các Phật tử đã đóng góp ủng hộ cho cái chuyến đi từ thiện cứu trợ đồng bào bị thiên tai bão lụt ở miền Trung và miền Bắc. Thì nhân hôm nay cái duyên đó mà nhận lời mời của Thượng Tọa Thích Viên Ngộ, chúng tôi sang đây để tham dự lễ lạc thành Điện Quang Âm cùng đặt viên đá để xây dựng chánh điện chùa Liên Hoa. Thì nhân đây trước hết thì chúng tôi cũng xin gửi lời đến chân thành cảm niệm công đức và tri ân đến toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni và các Phật tử đã ủng hộ cho các chương trình từ thiện, không riêng vì cứu trợ mà trong đó còn có những chương trình khác như là giúp đồng bào bị mù mắt được mổ và sáng mắt. Xin chân thành cảm ơn và tri ân tất cả quý vị. Thưa quý vị, lần đầu tiên chúng tôi sang châu Âu thì hôm mới sang đó, đường bay xa cho nên cũng còn mệt. Thì tối lại chúng tôi cũng tranh thủ ngủ. Ngủ một giấc và giật mình dậy thấy trời sáng rồi. Thì chúng tôi nghĩ là hôm qua mình đến mệt thôi, hôm nay sáng rồi mình đem máy xuống mình đi vòng vòng quay phim chụp hình cái cảnh chùa Liên Hoa ở Na Uy về để cho các Phật tử ở Việt Nam nhìn thấy cái cảnh sinh hoạt ở bên này. Thế là chúng tôi vậy là đi vòng vòng từ đây đi lên trên kia quay phim chụp hình cả hơn cả tiếng đồng hồ. Rồi tôi trở về đi xuống dưới bếp gặp một cô Phật tử đang lay quay làm thức ăn. Rồi vị Phật tử mới hỏi: ủa thầy sao dậy sớm vậy? Nói: ủa giờ mấy giờ sớm? Phật tử nó mới có 4 giờ sáng rồi thầy. Vậy là thầy dậy hồi 2-3 giờ đi quay phim mà không biết. Nó lạ, bởi vì nó khác với Việt Nam. Mà Việt Nam mình 1-2 giờ khuya là mình ngủ ngon giấc, mà ở đây 1-2 giờ khuya sao trời sáng quắc à. Rồi qua đây dự lễ xong, Hòa Thượng Viện Chủ cùng với Hòa Thượng Bính Úc cũng thương tình muốn giới thiệu cho thầy biết xứ sở châu Âu nó như thế nào. Thành ra là hai vị hướng dẫn thầy đi sang Tây Úc, rồi Tây Đức, rồi qua Áo, Mà ở Việt Nam mình sợ nắng quá, qua đây cũng gặp nắng nữa. Nắng gì mà nó muốn cháy da người, cho nên là mấy sư cô nói thầy thành Mai Liên rồi. Về nắng nám mặt hết trơn hết trời. Tức là người ta, hay người xưa người ta nói là chạy trời không khỏi nắng. Thiệt, sợ nắng qua đây cũng gặp nắng nữa. Vì nói cho vui vậy thì thưa tất cả quý Phật tử, hôm bắt đầu khai mạc lớp giáo lý tu học kỳ thứ 33, cũng như là quý Phật tử về xuất gia gieo duyên, thầy có nghe Hòa Thượng Viện Chủ khai thị nhắc nhở là chúng ta nên biết tất cả con người của chúng ta mà hiện diện ở cõi đời này và phải chịu chung cái định luật. Đó là sanh, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Đó là bốn cái khổ về thân, rồi cộng thêm bốn cái khổ về tâm nữa, là cầu muốn mà không được. Rồi ái biệt ly khổ, mình thương người nào đó mà không sống gần được cũng khổ. Rồi quán tắc hội khổ, mình không thích người đó mà người đó phải sống chung với mình cũng là cái khổ. Rồi ngủ ấm si thành khổ, cái thân này nó làm cho chúng ta khổ nhiều điều như thế. Thì chúng tôi nghĩ rằng đa số quý vị ở đây đều là lớn tuổi hết rồi. Quý vị đã trải nghiệm qua cái cuộc đời của mình, từ lúc sanh ra cho tới bây giờ mấy chục năm rồi đó. Quý vị có thấy cái khổ không? Quý vị thấy khổ nhiều hay vui nhiều? Khổ nhiều phải không? Sanh ra đã khổ rồi. Quý vị thấy sanh ra khổ không? Thật ra thì lúc mới sanh ra mình còn nhỏ lắm, chưa có cái ý thức về khổ đau như thế nào đâu. Nhưng mà khi sanh ra rồi đó, dần dà chúng ta lớn lên, chúng ta phải tìm cách mưu sinh trong cuộc sống. Phải tảo tần dầm mưa dễ nắng, công ăn việc làm, đi sớm về khuya. Cái đó mới là cái khổ. Cái khổ. Mình vì công ăn việc làm, vì sự nghiệp, vì tương lai, hạnh phúc của gia đình mình và của con cháu, mà đôi khi chúng ta phải như vậy thôi. Chứ đôi lúc mình đi làm mình cũng cực lắm, nhưng muốn nghỉ đâu có được. Nghỉ lấy gì sinh sống? Cho nên chưa thoải mái. Cho nên cái sự sinh sống của chúng ta cũng là một cái sự gian nan cực khổ. Rồi sanh rồi, bây giờ già. Quý vị lớn tuổi già thấy có khổ không? Hồi còn trẻ đó, mình chạy bay, chạy nhảy, mình đi thong thắt, phải không? Nhưng mà già rồi, bây giờ đi chậm rãi, lên cầu thang, bước từng bước. Đôi khi phải có người dìu. Chứ còn hồi nhỏ, mình bước hai ba nấc, phóng lên cái ào. Rồi mắt mình sao? Một ngày nó mờ. Hồi xưa nó mơ quyền, bây giờ nó mơ quyền mờ. Nó mờ đi. Rồi phải sử dụng mắt kiến. Mà đôi khi đi đâu rồi cũng quên cái mắt kiến, cũng trở ngại, cũng khổ. Không, rồi thầy nghe thầy MC cứ nhắc nhở vị nào bỏ quên mắt kiến, xin đến nhận lại. Không có mắt kiến không thấy đường. Đó, cho nên là mắt của mình từ từ nó mờ. Rồi lỗ tai mình sao? Dần dần nó điếc. Người ta nói mình không nghe. Mình phải sử dụng cái máy trợ thính để mình nghe. Mà cái đó nó cũng không bảo đảm đâu. Nó nghe khi dày khi khác, lúc lớn lúc nhỏ, rồi nghe cũng chật cũng vuột. Rồi đôi lúc bỏ quên lại cũng là cái khổ, như bỏ quên mắt kiến thôi. Rồi răng của mình thì sao? Từ từ nó cũng từ giã nó ra đi. Đôi khi nó đi hết. Rồi cũng khổ. Thầy thấy chùa của thầy Minh Thiện ở bên Mỹ, có bác nào đi chùa rồi bỏ quên hàm răng. Thầy để trong cái bịch ni lông thì ghi cái giấy, bác nào quên hàm răng xin đến nhận lại. Thành ra đôi lúc mình cũng quên hàm răng nữa. Mắt kiến ở đây quên rồi, cũng nói mà hàm răng nó lúc quên. Về tới nhà nó trống lỏng hay sao rồi, nhớ đến chùa để nhận lại. Mà nói hàm răng thì nhớ cái chuyện này Việt Nam. Nó vui vui mà nó có thiệt. Anh đó anh chạy xe Honda, anh tông cái bác nọ hơi lớn tuổi chạy. Rồi cái hai bác cháu té nhào dưới bãi cỏ. Rồi anh đó mới đỡ bác ngồi dậy, mới xem coi bác có sao, bác có sao không, kiểm tra lại coi có bị thương tích gì không. Bác cũng nhìn là nó không sao, bác khỏe không sao, thôi vậy thôi, bắt cháu mình đường ai nấy đi. Thì khi anh thanh niên này mới dựng xe định chạy đi thì bác kêu lại, cháu lại bắt nhờ, hỏi gì đó cháu. Trời, hàm răng bác nó văng nó mất tiêu rồi. Con khủ, kiếm giùm bác coi hàm răng nó nằm ở đâu. Thế là hai bác cháu dạch cỏ đi kiếm hàm răng, mà kiếm hoài không được, nó văng nó mất tiêu rồi. Thì cái anh này mới nói, thôi bác, con có một số hàm răng trên xe à, để con đưa bác thử rồi có cái nào được không. Thế là anh lại móc cái túi ni lông đen đen chèo lên xe đưa cho ông bác, ông thử cái thứ nhất không vừa, lấy cái thứ hai ra thử không vừa, cái thứ ba thử không vừa, tới cái thứ tư ông giữ vừa, cái này vừa cháu ơi, được khích à, vừa rồi, thầy bắt lấy cái này. Nhưng mà ông bác cũng thắc mắc, ông hỏi, ủa mà cháu làm nha sĩ ra làm gì mà sao cháu răng nhiều quá vậy. Nó nói, dạ con đâu có làm nha sĩ. Nó không làm nha sĩ chứ răng cháu đâu dữ vậy, đem theo dữ vậy. Nó giờ thưa bác, con đi bốc cốt của người ta dưới mộ, con lấy để dành. Thật ra có cái này bác xài được, biếu cho bác xài. Thật ra là cái gì mà chúng ta mượn ở bên ngoài nó đôi lúc là nó trở ngại nhiều mặt lắm. Đó thì quý vị thấy rằng là đó, thân mình nó già rồi, những cái nó từ giả mình nó đi từ từ vậy đó. Rồi bây giờ tới bệnh, sanh lão già khổ rồi ha. Bây giờ tới bệnh, quý vị thấy bệnh khổ không? Lớn tuổi rồi thầy biết, nay nó đau nhất chỗ này, mai nó đau nhất chỗ kia đó, rồi nhất là bên đây nghe nói trời lạnh nó còn nhất dữ nữa đó, rồi mỏi mệt đó, là quý vị già rồi đó, có cảm nhận được cái sự nó đau bệnh nó khổ như thế nào. Ở Việt Nam thầy hay đi từ thiện, thầy vào trong các bệnh viện thăm các bệnh nhân, có những người bị bệnh ung bú, quý vị biết họ phải mang đồ nghề tùm lum bên trong này trơn á, họ mặc áo khuất mình không thấy, nhưng mà khi họ dở áo ra rồi ruột rồi gì tùm tim phèo phổi gì nó lồng thộng ngoài à. Có những lúc thầy đi biếu quà, mình cho tiền thì mình đã chọn một số người mình cho trong cái số mình quy định 100 phần 200 phần, thì có những người bệnh đông quá không nhận được quà, họ cũng chạy tới rồi nói, thầy con bệnh dữ lắm rồi thầy cho đi, cái bắt đầu họ dở ra họ khoe. Nói thôi tôi biết rồi, cô cất vô đi, đừng khoe bộ đồ lòng ra, chứng minh cho mình đang bệnh để mình có được quà. Thành ra nhiều người bệnh lắm. Thì có những vị quý vị biết không, mỗi ngày họ phải đi vào trong bệnh viện để họ chạy thận lọc máu, mà ngày nào không đi là máu nó đông mà chết. Thành ra cái bệnh á, từng ngày từng giờ từng phút nó đòi hỏi mình phải là đi lo bác sĩ rồi chăm thuốc bệnh như vậy á, rất là khổ. Mà trị chúng thì không nói, có khi mà trị chật nó còn khổ nữa. Bệnh mà mình nhìn mình trị không đúng, không đúng thầy không đúng thuốc thì nó lại càng khổ. Có anh bị gãy chân, chuyện này ở Việt Nam bệnh viện có thiệt. Vào trong bệnh viện để bác sĩ đăng bột, bác sĩ chích thuốc mê rồi để đăng bột, đẩy vô trong phòng mổ rồi để sắp xương, mà đăng bột lại cho ảnh. Rồi xong xuôi rồi đẩy ra phòng hồi sức để nằm tĩnh dưỡng. Khi anh hết thuốc mê, anh mở mắt ra, anh dòm xuống, anh nói, ủa sao mình gãy chân phải nhờ bằng chân trái ta? Bác sĩ nó bằng lộn. Đôi lúc nó vậy đó, chuyện nó không có thiệt. Đau chân bên đây mà nó không chỉ chân bên kia, nó mới chết. Thành ra là cái bệnh nó cũng khổ lắm, quý vị. Rồi cái thứ tư là cái chết. Quý vị thấy chết khổ không? Chưa chết sao biết khổ phải không? Nhưng mà thật ra đó, đấy là một cái định luật của sanh lão bệnh tử. Tất cả con người chúng ta, ai ai cũng đều trải qua bốn cái giai đoạn này hết. Không ai thoát khỏi hết trơn. Đâu có ai thoát khỏi bốn hoàn cảnh này đâu. Thế thì tất cả từng thế hệ đã đi qua, người nào sanh ra rồi cũng già cũng chết. Thì chúng ta cũng là như vậy thôi, đâu có khác. Chừng nào mà mọi người sống mà mình chết mình mới khổ. Còn bây giờ sanh ra là già là chết thì cái đó là một cái đương nhiên, không có gì khổ hết trơn. Không có gì phải buồn phải khổ. Nhưng mà làm sao khi sống chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái đạo đức, một cái nghiệp lành để khi chúng ta chết chúng ta an lành, chúng ta ra đi mà không có cái gì buồn hết. Đức Phật nói rằng giống như bây giờ một cái nhà đi, nó cũ kỹ quá rồi, kèo cột đồ bị mối mọt, nó ăn nó hư hết rồi, lá đồ nó dột hết rồi. Bây giờ mà đổi cái nhà cũ đó lấy cái villa, cái biệt thự, quý vị muốn không? Tất cả thế gian ta muốn liền, đổi liền, đổi cái nhà là cũ kỹ này để đổi cái nhà mới. Thì cũng vậy, cái thân xác chúng ta một ngày già nua, nó yếu rồi nó sẽ hoại thôi, mà nó hoại thì nó đâu có mất, sẽ đổi tiếp nối cái thân khác khi chúng ta còn nghiệp lực dẫn dắt đi trong luân hồi. Thế thì bỏ cái thân hư này hoại này để lấy cái thân mới khác thì không có cái gì buồn, cái gì lo trên. Khi mà chúng ta ý thức, chúng ta hiểu như vậy thì sanh như đắp chăn bông, sanh cũng như là mùa hè lạnh, mùa đông, chúng ta lấy cái mền chúng ta đắp lại. Tử như là cởi áo hạ, chết rồi là như mùa hạ mặc áo nóng nực có cởi ra vậy thôi, như là thay áo mà thôi, không có gì buồn hết. Và ý thức như vậy là chúng ta rất là nhẹ nhàng. Và chúng tôi nhớ có một cái bài thơ nói về cuộc đời của con người chúng ta. Lần vào đời mình khóc lên hoảng hốt, khi sanh ra lần vào đời khóc lên hoảng hốt, lần ra đi thiên hạ khóc đưa mình, anh cũng như tôi cũng như anh, một kiếp sống chỉ là hai tiếng khóc. Đã dinh dục vui buồn cùng dinh dục, từng dọc ngang trên vạn nẻo đường đời, phút cuối cùng trả gió mớ tàn hơi, buông tất cả tay không còn một vật, đời sợ thúi nên quăng tôi vào lòng đất, tôi không sao dỡ nổi nắp quan tài, trước tử thần tôi bại hoại người ơi, sự vật vỗ như sống xa vào đá. Ôi những quyền vi và phép lạ, họ là ai và họ sẽ làm gì, hay cũng chết như hoa rơi về gốc, anh cũng như tôi cũng như anh, một kiếp sống chỉ là hai tiếng khóc. Đã. Và khi trong cuộc đời chúng ta không hiểu thì chúng ta mới khóc. Còn nếu chúng ta là những người tu thì chúng ta xây dựng cho mình một cái tâm. Cái tâm làm sao từ những cái hận thù, oán ghét, ích kỷ, hỷ nộ, ái ố, chúng ta phải biết chuyển hóa và chúng ta phải chế tác thành một cái tâm từ bi, hoan hỷ, độ lượng, vị tha. Và khi tất cả chúng ta đã có cái sự tu tập chuyển hóa cái tâm mình như thế rồi á, thì chúng ta ra đi là chúng ta cười. Mà người khác khóc, người khác thương tiếc mình khóc. Cho nên là mình sống làm sao để khi mình ra đi, mình chết đi, mình không có khổ mà mình cười, người khác khóc. Như vậy thì mới có lợi ích ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta. Chúng tôi thấy quý vị bên đây rất là ham học, ham tu. Đã về chùa mà xuất gia đồng loạt gần 40 vị như thế này là một cái điều rất là quý. Thay vì bên ngoài người ta dành thời gian để đi du lịch rày đây mai đó vui cùng con cháu trong những ngày ở nhà, nhưng quý vị sắp xếp công việc để về cùng với chư tôn đức các nơi để mà tu tập học hỏi những điều của Đức Phật dạy, và chúng ta áp dụng để chuyển hóa tâm của mình trong đời sống tu tập để có an vui, hạnh phúc và giải thoát cho mình. Đó là một cái điều rất quý. Nhưng mà quý vị biết không, xuất gia không phải là cái chuyện dễ làm. Người xưa đã nói, ông quan ông có thể ông ra chiến trường, ông có thể là đánh giặc toàn thắng, nhưng mà dễ, chuyện đó ông dễ làm. Ông có mưu kế, ông có chiến lược là ông sẽ thắng được kẻ thù. Cái người thương gia buôn bán giỏi, họ có cách thật tính như thế này thế kia để họ làm công ăn chuyện làm của họ, nó phát lợi về kinh tế. Nhưng mà cái chuyện mà của người xuất gia nó là khác. Nó không phải là những cái chuyện tính toán ở thế gian, mà mình phải chiến thắng lại chính mình. Bao nhiêu những cái tâm niệm mà chúng ta đã quân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, cái chủng tử nghiệp thức của chúng ta nó đã bất thiện nhiều rồi. Bây giờ không phải một đời một kiếp mà chúng ta buông ra hết. Cho nên là chúng ta phải nương vào thầy bạn để có một cái hoàn cảnh thượng duyên hơn mà chúng ta tu. Cho nên xuất gia là gì? Là có ba nghĩa. Trước hết là xuất thế tục gia. Chúng ta phải rời cái gia đình của mình ở bên ngoài để về ở trong chùa. Vì trong chùa thuận lợi, có bạn đạo, có quý thầy, có Phật, có Pháp, có Tăng, mình mới thuận lợi trong cái việc tu hành hơn. Còn bây giờ quý vị ở gia đình, chúc con cháu nó vô nó gọi chuyện này, chuyện kia, rồi đủ thứ hết, làm cho mình chi phối, cái tâm mình không thể tu tập được. Bữa ở đây thầy thấy làm lễ xuất gia chánh điện xong, chiều thầy đi bách bộ vòng vòng, có một cô đến thưa thầy con xin phép con về. Nói ủa cô mới xuất gia sao cô về cô? Nói con có xin phép ban tổ chức rồi, về để ngày mai đi ăn đám cưới nhỏ cháu. Sư cô mới xuất gia lo ăn đám cưới rồi, bên đây xuất gia ngộ. Rồi cái ngày mai lại gặp một cô nữa, không biết có ngồi đây không. Con cháu về tới thăm một đàn, dẫn lại giới thiệu thầy, thưa thầy đây con gái của con nè, đây cháu nội cháu ngoại rồi rể vậy thôi. Sư cô sao mà cháu đông quá vậy? À đây chắc cô hả, cô nào đó. Cô nói nhưng mà không, con đã sắp xếp hết rồi, kỳ này con quyết chí con vô chùa, con sẽ ở đây luôn. Hôm nào cô nào ha, hình như cô hả, đâu cô đứng lên coi, cô quyết chí mà biết chí ở chùa luôn chưa cô, cho cổ trang phát tay. Quyết chí ở chùa luôn, đã trình bày với thầy vậy. Nhưng mà thưa tất cả quý vị, người xưa ta có cái câu là đạo niệm đồng tình niệm, thành Phật đa thời. Xuất gia đương như sơ, thành Phật đa thời. Nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, và tam niên bất kiến Phật. Đạo niệm đồng tình niệm, thành Phật đa thời. Nếu mà chúng ta nhớ về cái tình thương yêu của thế gian, những thân bằng quyến thuộc của chúng ta, mà y như chúng ta nhớ đạo vậy đó, là mình thành Phật lâu rồi. Mà tại vì mình nặng nề quá, mình nhớ cái, những người thân của mình nhiều hơn mình nhớ đạo, thành ra mình mới còn trầm luân. Xuất gia đương như sơ, thành Phật đa thời. Với cái tâm ban đầu mà phát tâm xuất gia mãnh liệt lắm, muốn thành Phật liền ở trong tức khắc kìa. Chúng ta giữ được cái tâm đó, đó là mình thành Phật lâu rồi. Nhưng mà trở ngại cái gì là sao? Nhất niên Phật tại tiền, năm đầu thấy Phật trước mắt, muốn thành Phật liền. Nhưng mà nhị niên Phật thăng thiên, năm thứ hai Phật lên tới trời xa, bắt đầu xa. Tam niên bất kính Phật, không thấy Phật đâu nữa hết trơn. Chính vì vậy mà chúng ta không duy trì được cái tâm thường giác. Tâm Đức Phật là thường giác, lúc nào cũng giác ngộ. Giác ngộ thế gian là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, là sanh, là lão, là bệnh tử. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta khi còn là một vị thái tử, sau khi Ngài đi vào bốn cửa thành, Ngài cũng chứng kiến cái cảnh sanh già bệnh chết. Và sau đó Ngài về, Ngài mới vượt hoàn thành để đi xuất gia. Và Ngài đã chứng thành đạo quả. Bây giờ đây thì chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta giữ được cái tâm mà giác ngộ như Đức Phật là thường giác, nhưng mà tại vì chúng sinh, tức là chúng ta bị đoạn giác, hoặc là giác từng phần, mình bị gián đoạn, đoạn giác. Thành ra khi xuất gia tu tập rồi, quý vị phải duy trì cái tâm thường giác ngộ. Thường giác ngộ nhiều chừng nào thì chúng ta giải thoát nhiều chừng đó. Giải thoát nhiều chừng đó. Cho nên là chúng ta phải xuất thế tục gia, ra khỏi nhà thế tục. Bây giờ vào chùa rồi, quý vị cạo đầu rồi. Thì bước một bước nữa là thứ hai là gì? Xuất phiền não gia. Cái này là cái quan trọng. Cái đầu là cái hình thức thôi. Quý vị có thể cạo đầu, có thể mặc áo nhà tu, là hình thức người tu rồi đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta gọt rửa cái tâm là phải xuất phiền não gia. Ngạn ngữ người Pháp người ta có cái câu là chiếc áo không làm nên được thầy tu. Khoác chiếc áo này vô là chưa chắc mình là tu. Mà muốn tu để đánh giá cái người thật sự tu hay không là chúng ta phải xuất phiền não gia, cái bước thứ hai. Phiền não là gì quý vị? Thầy mới nghe cái gì nào nói đó vậy đó. Căn bản của phiền não là tham, sân và si. Đây là ba món căn bản phiền não của chúng sinh mà phải trầm luân trong sinh tử. Cho nên khi chúng ta xuất gia rồi là quý vị phải đoạn gốc ba cái tâm này. Quý vị cứ nhớ như vậy là rất là dễ nhớ. Quý vị vào đảnh lễ Phật hay là các vị Bồ Tát, Quan Âm, thông thường quý vị thấy các ngài bắt ấn như vậy. Mắt nhìn xuống, Đức Phật bao giờ cũng từ bi nhìn xuống, không có nhìn ngó xa, ngó ngang, ngó xéo vậy. mà Ngài nhìn xuống. Đây cái hình ảnh này để khuyên tất cả những người tu chúng ta, dù xuất gia hay là tại gia, mỗi người nên nhìn lại mình, nhìn lại tâm mình có tham, có sân, có si hay không. Ba điều này quý vị bỏ ra đi. Căn bản gốc của sinh tử luân hồi. Bỏ được tham sân si rồi là quý vị an lạc giải thoát. Bước đầu quý vị chỉ là giải thoát về hình thức thôi. Xuất gia bị gì trong đó, đó cũng có là năm cái đức. Năm đức là thứ nhất là giác ngộ đạo lý mà xuất gia. Chúng ta phải giác ngộ được cái sinh tử đó đó. Chúng ta giác ngộ được cái giáo lý của Đức Phật tu học để giải thoát mà chúng ta phát tâm xuất gia. Chứ không phải chúng ta xuất gia là vì chúng ta trốn nợ hay chúng ta bị phụ bạc tình cảm. Ai bỏ mình thất tình rồi cái vô chùa ở như Lan vậy đó. Lan và Điệp á. Những người xuất gia vô chùa người ta theo cái thời khóa hành trì thường ngày tụng kinh bái sám ngồi thiền tu tập niệm Phật. Còn cô Lan này vô chùa làm sao? Thường ngày cái ra bên gốc cây đắp hai ngôi mộ nhỏ nhỏ. Rồi cái bắt đầu kể lễ. Điệp ơi, chắc có lẽ họ đẹp, họ giàu sang phú quý. Nên anh đâm anh sai, anh mê anh mong đâu còn nhớ thương chi người con gái nhỏ ở trong chùa. Cho nên nếu thất tịnh tu không được đâu. Buồn chuyện thế gian, làm ăn không thành vô tu không được. Lo nhớ mấy chuyện được không? Làm sao mà thời gian đâu công phu thanh lọc, chuyển hóa cái tâm phiền não của mình. Thành ra là cái kiểu đó là tu không được. Còn chúng ta phát tâm vì giác ngộ đạo lý mà chúng ta tu. Rồi vào chùa thì mình cạo bỏ đi cái mái tóc. Bỏ đi mái tóc mà người xưa người ta nói rằng nè, cạo đầu tuy xấu chút mà hay, ra gió chẳng lo tóc quẹt mày, dầu lược chẳng cần giò không rối, bụi trần có dính phúi liền bay. Không có lo gì hết á. Quý vị thấy cạo đầu giải thoát không? Giải thoát lắm á chứ. Bây giờ ở ngoài coi mỗi tháng quý vị tốn tiền đi sấy, đi uống, đi nhộm, đi gội gì đó hết nhiêu rồi. Cộng lại coi năm mình tốn bao nhiêu cái tiền mà chi phí cho cái tóc của mình. Giờ nó nhiều mái tóc lạ lắm á. Ở bên Việt Nam nó hay học đua đòi cái đó lắm. Nhiều đứa nó đi chùa cái nó tóc của nó ở trên này thì nó bự, ở dưới này nó nhỏ. Thầy hỏi, ủa con làm cái mái tóc gì lạ lùng vậy con? Mà nó có cái tên gọi là gì không? Nó có chứ thầy. Hỏi là tóc sao mà trên này nó bự, dưới này nó nhỏ. Cho nên nói tóc này phải kêu là cái nồi ngồi trên cái cốc. Cái cốc ở dưới nó nhỏ, nó có cái nồi ở trên. Cái kiểu nó vậy đó. Rồi đứa khác nó lại cái kiểu nó cạo bên, còn bên này nó để dài. Nó cạo chút bên này. Thầy hỏi, ủa còn kiểu này kêu kiểu gì con? Nó nói kiểu này là sư nữ lạc giang hồ. Tu nữa thôi, còn nữa không tu. Rồi nó nhiều kiểu tóc nó lạ lùng lắm. Rồi người xịt hai ba lai gì, hai ba màu gì đủ thứ hết trơn á. Tốn tiền lắm chứ đâu phải không tốn. Thôi, cái đó quý vị làm tốn tiền lắm á nha. Chứ không phải không đâu, chứ không phải là ít à. Ra cái đầu tư cho tóc này nó tốn lắm. Mà quý vị cạo được rồi nó khỏe re. Mà thầy nghĩ rằng quý vị cạo được rồi quý vị sẽ ghiền. Không để lại được đâu. Vì nó vướng bận lắm. Phải tốn dầu gội đầu nè. Rồi cái đi đâu phải chải và lược là rồi chăm sóc. Và bây giờ là người ta bây giờ cái thời đại giờ như ta cũng cạo nhiều lắm. Nó gọn. Tức là mình giải thoát cái tướng trước. Cái tâm thì từ từ nha. Rồi cái tướng mình giải thoát đó. Rồi ở ngoài nếu mà quý vị mà đầu tư vô trong cái việc ăn mặc của quý vị coi. Bao nhiêu bộ đồ đủ màu sắc hết, tốn kém lắm. Còn vô chùa rồi mình chỉ có màu lam, màu nâu, màu vàng đó. Thậm chí có ba màu thôi. Thành ra quý vị mà đắp cái y đó. Mình đọc cái bài kệ thiện tai giải thoát phục. Mình mặc được cái áo đó đó là cái áo giải thoát. Còn bên ngoài mặc đủ thứ hết trơn đó là ràng buộc. Đó, phải chọn cái này cái kia cái nọ mà không như ý là phiền não nó sanh lên. Phiền não nó sanh lên. Rồi mua cái áo về không như ý phải đi sửa mất thời gian. Rồi đủ thứ cái chuyện nó kéo tâm sanh chủng chủng pháp sanh. Từ cái tâm nó mê thích nó dẫn đi tới tất cả những cái rắc rối. Thành ra biết tu là ta ngăn chặn lại. Mình giải thoát cho mình. Móng tay cũng chừng hơn sát hay ráo làm gì dễ nữa. để dài vậy, trời ơi, muốn làm không được, nó trở ngại, chưa kể sưng phết đồ lên nữa. À, rồi nhiều người bị đi về Việt Nam đi sửa tướng nữa, nhất là mấy cô rồi đi về. Thì rồi có một Phật tử thầy ở bên Mỹ, ở New York, về vô thăm thầy, nói thôi con đi thăm gia đình, đi tham quan, trước khi về con ghé lại thăm thầy lần nữa, rồi con về Mỹ. À, nói rồi thôi được. Cái về cái cổ đi ra Mỹ viện, rồi cô đi sửa, sửa tùm lum tà la trơn. Tới ngày cô vô cô chào thầy về, thì dỗn ra. Tôi nói ủa cô đây hả? Sao bữa nay thầy nhìn không ra? Sửa sao mà nó không đẹp mà nó thành dị tướng. Từ cái tướng tốt bây giờ sửa cái chân mày giật ngược lên vậy. Thành ra là cái tướng của mình là do cái phước báo quý vị. À, cái nghiệp của mình nó sanh ra cái tướng nó như vậy rồi. Mình có điều chỉnh thì chút chút thôi. Làm quá như qua hậu làm sao được. Nó mất phước, nó giật nó thành dị tướng luôn. À, thành ra có sửa cũng sửa chút chút thôi. À, thành ra là chúng ta thấy rằng cái điều thứ hai là chúng ta phải xức tất cả phiền não ra. Phiền não trong lòng mình bao nhiêu quân tập nhiều đời nhiều kiếp nào giờ đó. Nhất là tham sân si là căn bản. Chúng ta tu cách gì không biết. Dù quý vị có tụng kinh cho giỏi, niệm Phật cho giỏi, ngồi thiền cho giỏi, mà ba cái này quý vị không bỏ là không có lợi ích gì trong đường tu hết. À, chúng ta phải bỏ. Chứ còn bây giờ mình tu có tuần lễ, rồi thôi cái về nhà, bao nhiêu những cảnh chướng duyên xung quanh thì chúng ta lại phát sinh phiền não nữa, thế thì chúng ta không có tu. Thành ra là chính những cái chuyển hóa tham sân si này chúng ta mới vượt qua ba cõi được, là xuất tam giới ra, là ra được dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Là cái nghĩa của thứ ba của xuất gia là xuất tam giới ra, mới ra được khỏi tam giới. À, bị trục cõi chúng ta ở đây gọi là dục giới nè. Cõi dục, dục là muốn, muốn đủ thứ hết á. Bao giờ chúng ta bỏ được cái tâm muốn á, là chúng ta ra khỏi được dục giới. Rồi sắc giới là cái cõi sắc, cõi trời, vô sắc giới. Và cõi chúng ta ở đây cũng gọi là cõi ta bà. Cõi ta bà. Cõi ta bà, quý vị có biết nghĩa cõi ta bà chưa? Hả? Kham nhẫn chịu đựng hả? À, mà tại sao kham nhẫn mà chịu đựng? Cái nghĩa nó là gì? Kham nhẫn chịu đựng. Tại sao? Tại vì có ta, có bà mới kham nhẫn. Phải không? Nếu mà không có ta, không có bà, không có kham nhẫn. Có ta rồi có bà nó mới sinh chuyện ra chứ. Bây giờ không có ta, không có bà thì làm sao có chuyện này chuyện kia mà kham nhẫn. À, thành ra là trong kinh cũng nói rằng là ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Nếu cái tâm ái của chúng ta không có đó là chúng ta không sanh trở lại cha bà. À, hay kinh Lăng Nghiêm nói là dâm tâm bất trừ trần đạo bất khả xuất. Nếu tâm niệm mà chúng ta còn về những cái ý niệm để đi trong sanh tử, đó là dục vọng. Đó, đó là cái người xuất gia là phải đoạn trừ, khô, khô cái dục ái thì mới ra khỏi ba cõi. Còn nếu còn là thôi chúng ta tập sự chơi chơi thôi. À, không gì khẽ gì mà ra ba cõi hết. Đó là một cái bài toán có đáp số Đức Phật đã dạch chỉ sẵn cho chúng ta. Giống như 1 trừ 1 bằng 0. À, sinh tử trừ dục vọng có niết bàn, có giải thoát. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại mình đã trừ hay chưa? Tất cả người tu chúng ta đều kiểm soát lại. Nhân như thế nào là quả như thế đó. Nhân sanh tử thì quả sanh tử. Mà nhân luân, nhân giải thoát là quả giải thoát. Nó như một cái cán cân hai đầu. Cái đầu bên đây là đầu sanh tử, đầu bên đây là đầu niết bàn. Mà đầu sanh tử tức là phiền não, là dục vọng, là chúng ta nặng nghiêng về bên đó. An vui hạnh phúc như niết bàn chúng ta không có. Còn bao giờ chúng ta diệt trừ được phiền não, đó, bỏ đi chấp ngã chấp pháp, thì cái đầu cân bên an lạc giải thoát niết bàn chúng ta có, và đầu cân bên phiền não sân si nó đã giảm đi. À, thế thì Đức Phật đã nói rõ cho chúng ta rằng ta chỉ là thầy chỉ đường, các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Ngài đã chỉ rõ cho con đường đi đến an lạc niết bàn giải thoát cho chúng ta biết đó. Bây giờ chúng ta muốn đạt đến đó thì chính mỗi người chúng ta phải đặt cái bước chân để đi trên con đường đó, tức là chúng ta phải hành trì ứng dụng những lời dạy của Đức Phật để chúng ta chuyển hóa tâm mình đó là chúng ta đang tu. Và dù cho quý vị ở bất cứ nơi đâu, ở chùa, hay là quý vị về nhà, hay là bận biểu trong công sở, đang lái xe, công ăn chuyện làm, nhưng lúc nào tâm với quý vị cũng luôn luôn chế ngự, điều phục, không để cho tham sân si phát sinh, là quý vị đang tu. Và quý vị đã tạo cho mình cái nhân an lạc và giải thoát. Còn những cái chướng duyên nó đến với chúng ta là không phải tự nhiên mà nó có. Vì Đức Phật đã nói trên đời này không có cái gì tự nhiên, có nhân mới có quả. Những cái gì không đến đó, chúng ta không như ý, là chúng ta đã tạo nhân từ quá khứ rồi. Bây giờ cái quả nó mới đến, thì mình phải chấp nhận, mình trả đi, đừng có than gian buồn phiền làm gì hết, vì đó chính mình đã tạo ra. Có nhân mới có quả. Và chúng ta chấp nhận, ý thức được để chúng ta trả trong sự hoan hỷ, là chúng ta mới có an vui và hạnh phúc. Còn mình không vui với những cái điều nghịch duyên, mình kháng cự lại là mình còn đau khổ. Giống như mình thiếu nợ. Mình thiếu nợ người ta 1.000 đồng. Nhưng mà gặp người ta mình có điều kiện mình trả được 100 đồng. Mình còn thiếu 900. Mai mốt có điều kiện trả 100 nữa còn 800. Và mỗi lần trả nợ và chúng ta trả dần dần như thế là nợ chúng ta sẽ giảm và sẽ hết. Còn đằng này chúng ta gặp nghịch duyên mà mình không chịu chấp nhận, ý thức mình trả, mình buồn phiền, mình giận, miền não mình nổi lên là giống như mình không chịu trả nợ. Mà không trả nợ thì nợ còn hoài, mà đôi lúc lại còn tăng lên nữa, lời nữa. Thành ra sở dĩ như vậy, tại sao chúng ta khổ hoài? Khổ hoài. Thành ra là chúng ta biết rồi, cái sanh lão bệnh tử và đau chết khổ như vậy đó. Thì chúng ta mới xuất gia để chúng ta tu tập. Tu tập rồi thì chúng ta phải hành trì như thế, lời của Phật dạy mà thôi, mới có cái kết quả. Cho nên là những ngày mà chúng ta đến chùa đây là còn gọi là ngôi tam bảo. Bảo là kho báu á, quý vị trở về trong kho báu, quý vị sống ở trong cái kho báu 7 ngày rồi. Mà quý vị có nhặt được cái gì báu chưa? Có nhặt được báu vật chưa? Những ngày qua quý vị liên tục được quý hòa thượng các nơi về, chư tôn đức tăng ni đã truyền đạt lại những lời của Đức Phật dạy, đó là báu, kho báu. Mình phải nhặt những cái kho báu này để mình tu tập, mình chuyển hóa là mình có được cái báu vật. Còn trái lại vào đây mà mình không có nhặt được những lời Phật dạy áp dụng tu, mà mình cứ phiền những cái chuyện nhỏ không đáng kể trong cái sinh hoạt đời thường hàng ngày ở đây, thì giống như mình vô kho báu mà không lụm được gì báu, lụm sỏi lụm đá không à. Mà lụm sỏi lụm đá rồi về đem về nhà cái lại phiền muộn nữa, đó là phiền muộn đến những người chung quanh trong gia đình. Rồi từ đó con cháu mình sẽ thấy rằng mình đi chùa xuất gia tu học trong 7 ngày không có lợi ích, thì mai mốt có vui cho mình đi nữa đâu. Thôi không, thấy đi xuất gia không lợi ích. Mà khi nào mình về mình có chuyển hóa thật sự, mình đem niềm vui hạnh phúc để cho gia đình, cho con cháu, mốt chở mình đi nữa, khuyến tất đi tu nữa, nhiều càng tốt. Bởi vì mình đi mình đem cái báo vật về cho chính mình và cho người thân của mình. Còn mà quý vị đi không ứng dụng lời Phật dạy, không áp dụng mà đem về là những cái phiền muộn không, chẳng khác nào như là mình mang sỏi đá để mình đem về. Cho nên là chúng ta cần phải ý thức cái điều đó, để mà chúng ta biết cái cách chúng ta tu tập làm sao cho nó kết quả cho chính bản thân mình và những người thân nhất là trong gia đình mình, và sau đó là trong cái xã hội của chúng ta, để sống một ngày một cái tốt đẹp hơn. Và thưa quý vị, xuất gia nó còn có 3 hạng người xuất gia nữa. 3 hạng người xuất gia tức là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Cái thân xuất gia đó mà cái tâm họ hoàn toàn không xuất gia. Cái điều này không phải là ở trong cái thời điểm này của chúng ta, mà ngay cả khi Đức Phật còn tại thế, trong tăng đoàn cũng đã xảy ra rất là nhiều những vị tăng như thế mà Đức Phật cũng phải chỉnh đốn. Quý vị biết ngày xưa khi mà ngài Anauladha, lúc Đức Phật còn tại thế, một hôm Đức Phật về thăm vua cha và thăm dòng dõi Thích Ca, nhằm ngay vào cái ngày đám cưới của ngài Anauladha. Mà ngài Anauladha là trong dòng họ em của Đức Phật. Và khi Đức Phật đến thăm gặp ngài Anauladha thì quý mến nhau lắm. Thì khi trở lại tịnh xá đó, thì Đức Phật mới hỏi ngài Anauladha, ngươi có muốn đi theo ta không? Thì cái ngài A-nau-nau-đà không biết cái động lực nào đó mà ôm bình bát Đức Phật để đưa Đức Phật trở về tịnh xá. Nhưng mà ngay đó là ngay cái ngày đám cưới của ngài A-nau-nau-đà, mà ngài là cưới một cái cô á, hoa hậu của xứ Ấn Độ thời bấy giờ, rất là đẹp. Cho nên khi đến tịnh xá rồi thì ngài A-nau-nau-đà cứ nghĩ là mình đưa Đức Phật về nơi tịnh xá rồi mình sẽ giao bình bát lại cho Đức Phật và mình sẽ trở về cùng với người vợ của mình. Nhưng mà khi đến tịnh xá rồi, cái Đức Phật lại hỏi A-nau-nau-đà, ngươi muốn xuất gia không? Và cũng không biết động lực gì lúc đó ngài A-nau-nau-đà lại muốn. Thế là Đức Phật mới sai các thầy tỳ kheo dẫn ngài A-nau-nau-đà ra cạo tóc. Cạo tóc cho đắp y rồi vô, rồi cái vô thành trở thành một ông thầy. Ông thầy bất đắc dĩ, một vị tỳ kheo bất đắc dĩ. Bây giờ ngài A-nau-nau-đà tâm tư rất là rối bời. Hình thức mình bây giờ là một vị tỳ kheo tu tập, nhưng mà trong tâm thì sao? Luôn luôn nhớ về cái người hoa hậu, cái người vợ sắp cưới của mình, cái người đẹp. Tâm đâu có yên, đâu mà tu tập mà yên ổn ở trong nhà chùa. Dù ở trong chùa thật sự đó, mà cái tâm nó cứ nhớ về cái người đẹp này hoài, không có yên. Đức Phật, ngài đã thấy rõ được cái tâm niệm đó. Cho nên ngài mới nói, thôi A-nau-nau-đà, bữa nay ta sẽ hướng dẫn người đi du lịch một chuyến. Dẫn đi du lịch một chuyến. Rồi nói Đức Phật mới dùng thần thông đưa ngài A-nau-nau-đà đi lên cung trời đó quý vị. Lên đó thì thôi gặp các nàng tiên rất là đẹp. Mà không biết đẹp kiểu gì, đẹp như thế nào. Và thầy nghe diễn tả như thế này. Đức Phật hỏi A-nau-nau-đà, ngươi thấy sao mấy cô tiên này đẹp không? A-nau-nau-đà nói đẹp lắm. Hỏi nếu mà so với vợ ngươi ở dưới trần gian đó, là hoa hậu đó, thì những người tiên này với vợ của ngươi nó khác nhau như thế nào? Thì A-nau-nau-đà mới nói thưa thật với Thế Tôn, nếu mà so những với người vợ của con là hoa hậu ở dưới trần gian với các cô tiên này thì vợ con không khác gì như là một con khỉ già vậy. Như vậy quý vị biết tiên nó đẹp cỡ nào. Hoa hậu của thế gian mà đối với các nàng tiên ở trên trời thì không có giá trị vậy. Như là một con khỉ mà thôi. Thành ra là A-nau-nau-đà nghe như thế mới đến rồi mới hỏi các cô tiên rằng các cô ở đây làm gì. Thì các cô mới nói rằng tôi ở đây chờ cái ngã A-nau-nau-đà ở dưới trần gian, bao giờ ngày tu mà đắc quả La Hán đến đây sẽ kết duyên cùng với A-nau-nau-đà. Thì ngài A-nau-nau-đà bây giờ nghe như thế thích quá. Sau đó Đức Phật Thế Tôn chúng ta mới hướng dẫn ngài A-nau-nau-đà đi xuống dưới địa ngục và tham quan các cảnh địa ngục, hành hạ tội nhân, hành hình đủ thứ hết. Rồi có một ngục để trống. Thì ngài A-nau-nau-đà lấy làm lạ mới đến hỏi cái người cai ngục rằng ủa cái ngục này sao không có hành hạ ai hết. Thì cái vị cai ngục mới nói rằng cái ngục này để đây chờ ngài A-nau-nau-đà ở trên trần gian, ông không tu, ông mà để phiền não sân si hận thù quá xuống đây đưa ông vô trong đó để mà tra tấn. Thế là ngài A-nau-nau-đà nghe thế sợ quá, về lo tu tập. Và thưa quý vị, chẳng bao lâu ngài đã chứng được quả La Hán. Và khi chứng quả La Hán rồi thì sao à? À, La Hán là ly dục. Ly dục sanh hỷ lạc. Cái tâm tất cả đã ly khai hết tất cả những cái ý niệm đó rồi, nó mới có sự an lạc. Mà vị nào đã tu, đã đạt được đến cái trạng thái, cái tâm bình đã lìa được tất cả ngũ ngũ dục của trần gian này, và nó an lạc, nó giải thoát như thế nào, mình mới thấy cái giá trị của nó. Thì không thể nào đánh đổi được với một cái nàng hoa hậu của trần gian đâu. Mà cái điều đó Đức Phật đã nói rằng ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, hay là uống nước nóng lạnh thì tự biết. Thành ra đó, giống như bây giờ quý vị thôi, nếu một người nào đó mà họ đã từng khổ đau về tình, họ hiểu được cái khổ đau về tình như thế nào, bị xa lìa người yêu rồi phải khổ sở như thế nào đó, mà thế gian biết bao nhiêu những cái bài hát, những cái lời bài nhạc tình cảm người ta đã miêu tả đến cái vấn đề khổ đau của những người thương nhau mà không được gần nhau, nó khổ đó quý vị. Nghe rất là nhiều những cái bài hát đã nói lên cái tầng đó. Chẳng hạn như họ nói gì đó, đường thương đau đầy ai nhân sang, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi nhau bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Đó, sự đời là nó như vậy. Công ăn chuyện làm sự tình, tất cả khổ đau rồi họ mới thấy được. Thành ra là khi một lần quý vị đã dẫm chân vào sự đau khổ rồi, quý vị có kinh nghiệm, mai mốt quý vị đâu dám vào. Cũng như một người mà họ nó ghiền xì ke ma túy vậy đó, thì họ biết được cái sự khổ đau của cái cơn ghiền nó hành hạ như thế nào, và cuộc đời của họ sẽ đau khổ. Và họ có kinh nghiệm từ đó, họ không bao giờ dám bước chân vào con đường đó nữa. Ấy vậy mà chúng ta cứ lây quay lãnh quẩn hoài trong những cái dòng khổ đau mà chúng ta không thoát ra được. Cho nên là các tổ thường hay nhắc nhở chúng ta rằng mình đã quên mình theo vật. Mình quên trở lại với bản tâm thanh tịnh tự có nơi mình. Mình sống với nó để an vui giải thoát, mà mình không trở về để sống với chân tâm, với Phật tánh hằng thanh tịnh sáng suốt của mình. Mà chính Ngài Lục Tổ Huệ Năng, khi mà Ngài giác ngộ được trong cái bản kinh Kim Cang đó, bất ưng sắc thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đừng có thấy nghe tất cả sự vật trên thế gian này mà để tâm chạy theo. Chạy theo là bị lôi cuốn. Lôi cuốn là khổ đau. Phải nên trở về với ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cái tâm đừng có trụ chỗ nào hết. Có chỗ trụ là có chỗ khổ đau. Còn quý vị không trụ ở đâu là lấy gì khổ đau. Mình trụ chỗ nhỏ là khổ cái vấn đề nhỏ. Trụ cái chỗ nào lớn là khổ về vấn đề lớn. Còn bây giờ không trụ chỗ nào hết lấy gì khổ. Cái nguyên tắc đạo lý sống tu tập nó là như thế. Nếu chúng ta thực sự tu tập, chúng ta phải nắm cái diện mỗi này, rồi mình chỉ ứng dụng vào tâm thức của mình là mình an lạc giải thoát, thoải mái. Để thấy nhị vị hòa thượng đi với thầy mấy ngày mới thấy được các ngài khỏe khoắn, vui tươi, hạnh phúc lắm, tự tại vô ngại lắm, không có bị hình như ràng buộc ở một cái gì của thế gian này. Thầy nói thiệt, ở Việt Nam thầy đi từ thiện thì đi dữ lắm nha, mà qua đây rồi thấy các ngài còn khỏe hơn mình nữa. Qua bên Đức ngài chinh phục một cái núi, mà lên đó mấy vị trên đó nói là núi này chưa có vị sư vị thầy nào lên hết á. Mà hai hòa thượng lên tới trên đó, ngài đi thong thắt, những cái dáng đi không bị nặng, không có bị nó níu lại. Còn mình đi, bước đi mình nặng nề quá, đi không khỏi nó níu mình lại. Cho nên nếu cái tâm mình mà an lạc, thanh thoát, giải thoát á, thì mình sẽ khỏe mạnh và tu tập nó tốt hơn trên cái bước đường học tập của mình. Thành ra là chúng ta cần nhất, như thầy đã nhắc lại, là chúng ta nên là xuất gia từ chẳng những thân mà tâm chúng ta cũng phải xuất gia. Chứ không nên là xuất gia bằng hình thức mà tâm chúng ta không xuất gia. Rồi cái hạng người thứ hai là thân xuất gia mà tâm cũng xuất gia. Thứ nhất là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Mà còn thứ hai là thân xuất gia mà tâm cũng xuất gia. Ở Việt Nam bây giờ mà thân xuất gia mà tâm xuất gia nhiều lắm. Quý vị biết ở ngoài Thanh Hóa đó, có một cái làng đó. Họ đi hết cả làng vào trong Nam. Để làm nghề gì quý vị biết không? Làm nghề xuất gia, làm thầy tu. Họ mướn nhà trọ ở quận 12 á, một dãy vậy đó. Rồi sáng ra là họ ôm bình bát, quấn y, rồi họ chia ra, họ đi các chợ nhỏ đó, họ đi khất thực. Khất thực dài đó, rồi người ta không biết, ta tưởng đâu là mấy ông sư ra cung kính cúng dường. Mà quý vị biết mỗi một ngày các vị lấy nhiều tiền lắm à. Bây giờ ở Việt Nam mà một người đi lao động, đi làm hồ gì đó là chừng khoảng là 200.000 đồng. Nhưng mà họ đi khất thực vậy một ngày họ cả 1.000.000 đồng, nhiều tiền hơn. Cho nên họ giàu, họ cứ giả dạng mấy thầy mấy sư họ đi khất thực, và họ kiếm tiền vậy họ đem về quê của họ, họ xây nguyên một cái làng đó toàn nhà ngói không. Thầy đi cứu trợ ra ngoài đó rồi mấy vị mới chỉ cho biết Đó thì cái đó là hình thức xuất gia, đó chỉ là tạo cho những người đó thêm những cái nghiệp chướng và tội lỗi mà thôi, và họ trả không biết đời nào mà cho hết. Chúng ta không nên mà xuất gia bằng hình thức mà tâm không xuất gia. Tâm không xuất gia thì các tổ cũng hay nhắc chúng ta là học đạo mà không thông lý, hoàn thân đền của tính thí. Vì mình xuất gia mà mình không thông lý, mình tu tập mà mình phải nợ cơm, nợ áo của đàn na tính thí, thì mình phải hoàn cái thân lại để mà trả cái nợ đó thôi. Còn khi mà ý thức mình tu tập được rồi thì mình không có mắc nợ. Còn cái thứ hai là những cái vị mà thân xuất gia và tâm cũng xuất gia là nói đến các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát, Ngài đã hình thức như Đức Phật cũng vậy. Thân xuất gia và tâm cũng đã xuất gia. Còn cái vị thứ ba là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Có những vị là hình thức cư sĩ nhưng mà tâm hoàn toàn không có dính dáng gì với trần cảnh hết trơn. Họ hoàn toàn xuất gia. Như Ngài Di Mắc Cật chẳng hạn vậy. Tuy là hình thức cư sĩ nhưng mà tâm của Ngài đã thấu hiểu được đạo lý, giác ngộ giải thoát, cho nên là Ngài không có dính với cõi trần này. Hay là như là Ngài Thiền Sư Trần Nhân Tông, Trúc Lâm Yên Tử cũng vậy. Ngài có cái bài kệ là ở đời vui đạo phải tùy duyên. Ở đời thì vui với đạo phải tùy duyên. Đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Của báo trong nhà thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền. Thì cái tinh thần của Ngài Trần Nhân Tông này chúng ta tu lúc nào cũng được. Trong tất cả mọi hoàn cảnh. Nơi nào mà chúng ta biết chuyển hóa nơi tâm của mình mỗi khi phiền não phát sinh. Thì lúc đó là chúng ta đang tu. Và nói một cách khác, như các vị thiền sư hay nhắc nhở chúng ta tu tập là lục căn mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng ta thường ngày tiếp xúc với sáu trần, những cảnh vật xung quanh mà chúng ta không chạy theo và không để nó dính mắt là chúng ta xuất gia. Lục căn không dính với lục trần là lúc đó xuất gia. Vì mình đâu có dính đâu, cho nên mình xuất gia. Còn tại vì chúng ta bị dính, thấy cái gì thích là dính, nghe cái gì thích là mình dính cái đó. Thành ra là mình không có xuất ra được, mình bị dính mắt. Nói một cách rõ ràng là đại khái vậy. Còn bao giờ mà mình thấy tất cả sự vật mà mình không có bị dính mắt là chúng ta đã xuất gia. Đã xuất gia. Chứ còn cái chủng tử chúng ta nhiều đời nhiều kiếp nó quân tập nhiều lắm. Rồi những cái ân nợ ở trong cái thế gian này, quý vị cứ suy quán chiếu lại coi. Một đời của mình là mình đã kết duyên bao nhiêu rồi. Thân bằng quyến thuộc, bạn hữu và tất cả một đời mình bao nhiêu. Rồi nhiều đời mình đã kết bao nhiêu rồi. Thì cái nhân như đó thì chúng ta còn đi trong luân hồi thì chúng ta sẽ có đủ duyên nó gặp trở lại. Và phải trả những cái nợ gì mà chúng ta đã tạo ra. Đó, cho nên là chúng ta phải biết chuyển hóa, phải biết chuyển hóa. Như Hòa Thượng đã khai thị, Ngài nói rằng mình trồng cây khế đó. Rồi bây giờ cây khế trái chua rồi mình phải làm sao? Quý vị có thể lên bàn Phật, thắp hương, dâng hoa, cúng dường để cầu nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, làm ơn xin cầu xin Đức Phật Ngài gia hộ cho cây khế của con nó được ra trái ngọt. Và quý vị cầu nguyện ngày này tháng nọ, sớm chiều cây khế ra trái ngọt không? Ra không quý vị? Không ra trái ngọt không? Mình cầu cách gì đó, mình cầu khế cũng không ra trái ngọt được. Để chừng mình cầu không được thì mình nói sao? Cầu bất đắc khổ, không như ý thì chừng đó mình nói Phật không linh phải không? Không phải. Biết cách tu là chúng ta không cầu suông như vậy. Cầu nguyện là bước đầu phương tiện các Phật tử đi chùa. Chúng ta cầu sự gia hộ của Đức Phật. Để chúng ta có thêm niềm tin, có thêm tín tâm. Để chúng ta bước lên bước nữa. Quý vị học lớp 1 rồi, quý vị phải lên lớp 2, lớp 3, lớp 4. Nghe nói đâu bây giờ quý vị là lớp 4 rồi. Phải không? Chứ đâu phải mình ngồi lớp 1 hoài. Cho nên bước đầu cái phương tiện chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà bây giờ bước lên lớp 4 là chúng ta không cầu nguyện nữa. Mà chúng ta phải phát nguyện. Phát nguyện cái gì là chúng ta làm được cái đó. Chứ không cầu nữa. Bởi vì mình cầu cái khế chua mà nó ra cái trái ngọt là không bao giờ được. Mà muốn ra trái ngọt chúng ta phải có cái cách. Cái cách Hòa Thượng dạy làm sao đó? Đào nó lên, cắt cái rễ chuột, phải không? Rồi bỏ vài bao đường xuống, phải không? bỏ vôi, bỏ đường xuống, kiến nó tới nó cắn cây khế chết luôn. Bỏ vôi xuống, tức là sau này cây khế nó rút cái chất vôi nó lên rồi nó chuyển hóa nó thành ra cái khế ngọt, trái ngọt. Cũng vậy bây giờ bao nhiêu những sự phiền não khổ đau đến với cuộc đời chúng ta không thể đến trước bàn Phật để cầu xin Ngài làm sao cho con hết khổ đau được. Mà chính cái khổ đau này tự mình phải chuyển hóa. Chuyển hóa là cái cách đó. Cái cách là chúng ta niệm Phật, chúng ta tham thiền, chúng ta trì chú để tâm mình trở nên thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì phiền não đâu sanh. Tại vì tâm mình vọng tưởng nhiều quá, phiền não nó mới nương theo đó mà làm khổ mình thôi. Còn những hoàn cảnh chung quanh không làm khổ chúng ta, mà chính chúng ta khổ. Cho nên là có nhiều vị khổ đau quá, không được như ý, cầu bắt đắc khổ, gia đình đủ thứ chuyện khổ, đến các vị tổ để xin Ngài dạy cho con cái phương pháp nào tu học để cho con được an vui giải thoát. Các tổ nhắc một câu ra, ai trói buộc ngươi? Mình khổ vậy là mình bị trói buộc, ràng buộc vậy, ai trói buộc mình? Tự mình trói buộc mình. Mình tạo nhân mới có quả. Còn bây giờ biết như vậy rồi, chúng ta dừng tất cả những cái nghiệp bất thiện lại, đừng bao giờ tạo nữa. Quý vị khởi tâm khởi ý lên, mình phải xét lại theo cái lý nhân quả là phàm làm việc gì phải xét cái hậu quả của nó. Mình phải xét coi cái nhân đó là nhân lành, nhân tốt hay là nhân xấu. Mà cái nhân nào xấu thì chúng ta dừng lại, dừng tất cả những cái việc đó lại. Thì đó là chúng ta tu, chúng ta chuyển hóa lại. Và khi mà cái nhân tốt rồi thì tương lai cái quả tốt. Còn những cái nhân nào từ trước quý vị đã tạo rồi thì cái quả nó sẽ đến mà thôi. Thì mình phải chấp nhận, mình trả, ý thức với điều đó. Giống như cái quạt máy, quý vị thấy nó chạy, nó quay. Và bây giờ quý vị muốn tắt cái quạt máy, ngắt cái nguồn điện đi, thì quạt máy nó còn chạy không? Nó còn cái chớn chứ. Nó chạy chừng nào hết chớn nó mới dừng. Cũng vậy, khi quý vị ngắt hết tất cả công tắc của nghiệp ác rồi, bất thiện rồi, thì những cái điều không may tốt đẹp nó vẫn còn đến với mình chứ không phải hết. Tại vì chúng ta phải trả hết cái cũ đi. Nhưng mà từ đây về trở về sau, chúng ta không tạo nhân bất thiện thì cái quả không tốt lành nó sẽ không đến với chúng ta nữa. Cho nên là chúng ta chỉ những gì không đến thì chúng ta đến mà không như ý thì chúng ta cần nên đó, lại Phật, rồi sám hối, ăn năn những lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau. Và Đức Phật cũng nói là tội tùng tâm sanh mà tức tùng tâm diệt. Tội thì cũng từ tâm chúng ta mà sanh ra chứ không phải ai đem đến cho chúng ta, mà cũng chính từ tâm chúng ta để chúng ta tiêu diệt những cái tội mà chúng ta gây ra, những cái phiền não cũ mà chúng ta gây ra. Tâm diệt thì tội diệt vong, thị tắc chân di chân sám hối. Mà sám hối như vậy mới là một cách sám hối. Chứ còn không phải là lên bằng Phật rồi mình cứ quỳ mình lại, bao nhiêu lại là xong. Quỳ lại nhưng mà phải chuyển hóa tâm. Chứ còn không chuyển hóa tâm thì trên hình thức là thôi. Nhiều vị cứ lên rồi quỳ lại đó. Lại Phật con xin sám hối, con đã trời ơi nhiều rồi. Sống trong đời gây nghiệp nhiều quá rồi, giờ lên sám hối kiểu vậy sao hết tội. Thành ra phải ráng nha. Hôm nay thì cũng có cái duyên để gặp gỡ quý vị đây, cũng đến để chia sẻ một chút xíu. Thì có chi đó mong chư tôn đức, quý thượng tọa, quý ni trưởng, ni sư, các Phật tử cũng hoan hỷ cho. Và sau cùng cũng kính chúc tất cả quý thượng chư tôn đức nơi hải ngoại, vùng châu Âu, tăng ni luôn được pháp thể khinh an, phải đăng thường chiếu mọi Phật sự nơi xứ người luôn được hạnh thông. Cũng kính chúc tất cả quý nam nữ Phật tử chúng ta luôn được mạnh khỏe, an vui và tiến tu trên con đường học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời quý vị chúng ta khởi thân để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.